cũng vậy, cũng có cả. Thầy vô thì dĩ nhiên thầy không biết sơn, ban đầu thì cũng sơn. Thầy bà nói thầy ơi, thầy vẽ cho con cái hoa gì cho anh đẹp đó. Thầy nói thầy đó có biết vẽ, thầy vẽ sọc sọc. Bà nói thôi thầy chùi thầy vẽ lại đi, thầy ơi xấu quá đi. Rồi sau thầy lựa những người chuyên môn đó đi sơn với bà. Rồi thầy cứ tưởng vô tam uy ngũ giới, nói đủ thứ vô không dạy gì được cả. Mỗi lần thầy vô là chỉ vì sao dạy không được, tới 99% cho nó đi xe lăn cả. Từ hospice, hospice là chỗ người già mà sắp chết mà đi vô đó. Còn những người đi vô đó là 99% là đi xe lăn. Bà nào cũng vậy, cũng vậy. Ông thì vậy, nó không có được gì. Thử hỏi mình giảng tam quy ngũ giới chỗ nào. Nhưng mà lỡ rồi, mình hứa lỡ thôi, tôi làm luôn. Thầy làm 2 năm rồi. Mà may mắn cái chỗ Thiên Chúa Giáo mà nó cho thầy thờ bàn Phật ở trong đó. Đặc biệt là thờ bàn Phật ở trong đó. Đến chi mỗi khi mà bà nào mà gần chết thì đẩy xe niệm Phật vô niệm Phật. Rồi thầy chỉ dạy gì, Nam Mô. Bà kêu Nam Mô vỗ tay cái hả, cho bà mừng. Chứ ai mà dạy như vậy, với Phật tử có dạy Nam Mô chứ. Nam Mô nghỉ chút hả, A Di vỗ tay hay quá, Đà Phật mình kéo dài chú vỗ tay mới mừng mừng. Niệm 3 lần thôi, không niệm 4 lần cũng không được. Thử hỏi chứ làm sao mà làm được gì để được. Bây giờ còn giảng tam, thầy vô là thầy tưởng mình giảng tam quy ngũ giới giáo lý cơ bản được. Bây giờ chỉ niệm Phật là quá rồi. Rồi thầy niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, bữa sau quên mất hết trơn. Không nhớ Nam, có người nhớ Nam Mô Đà Phật thôi, còn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát tương đối mà nó dài quá đi, không có thuộc. Mình cứ ngỡ là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát chưa đầy 10 chữ ấy vậy mà không thuộc. Mà bây giờ mình thôi thì mình còn khả năng thì mình niệm đi, niệm chứ để xong là next hôm là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát niệm không nổi. Mà thầy rõ ràng thầy chứng nghiệm, thầy thấy người đó, mà thầy làm trên 2 năm thầy mà thấy cảm nhận thương như người đó. Mà bây giờ gieo chút căn lành với Phật Pháp làm gì, với thập niệm tất sanh và niệm Nam Mô gì nữa không biết, phải nhắc A Di cũng không biết cái gì nữa. A Di Quan Thế Âm Bồ Tát đi, nó lộn lạo gì. Bởi vậy Nam Mô A Di Đà Phật niệm vậy để đó bà được vãng sanh đó nha, bà lên được hạ phẩm hạ sanh đó, để bà mừng thôi. Dĩ thiểu phước đức nhân duyên thiện căn đó, nghĩa là không dùng chút ít thiện căn phước đức mà lên cõi đó được. Nhưng mà thôi thì tạm được cái duyên lành một chút rồi về cõi tịnh độ. Nên thập niệm tất sanh có là ý nghĩa là vậy, chứ không phải mình mạnh khỏe nạp thập niệm tất sanh khỏi ăn chay khỏi gì Phật. Thập niệm tất sanh Nam Mô Đà, làm sao mà vô lạnh quá trời đó là thập niệm tất sanh kiểu nào. Chỉ dạy những người nursing home thì được. Chỉ vì bà đi không được, bà đứng không được, bà nằm phải có người đỡ, bà ăn không được, bà nói không được. Thì không phải mình dụ dỗ, nhưng mà rõ ràng gieo chút duyên lành cho những người đó là quý rồi. Nên gọi là thập niệm tất sanh là bắt nguồn từ sự khổ đau đó, chứ không phải mình mạnh khỏe thế này khỏi tụng Di Đà, khỏi ăn chay, khỏi niệm Phật, đi thì qua trời qua đất về thập niệm tất sanh. Tất sanh cái gì nói tất sanh đó, thì mình thấy là ai mà chủ trương ngược lại đó là nói thập niệm, xin thưa rằng cực đoan mà không đúng với tinh thần của Đạo Phật. Nhưng tuy nhiên những người nghèo, không phải những nghèo, những người mà bệnh tật già nua mường hóc bích, có nghĩa là sắp chết á, thì rõ ràng mình dạy cái đó thì được. Chứ còn những người khỏe mạnh thì phải làm cái việc khác, chứ không thể mà thập niệm tất sanh là như đó được. Đó là Bồ Tát nguyện đó. Còn Bồ Tát giới, Bồ Tát giới thì gồm có Bồ Tát giới như cái bản quý vị có đó, là bên này là 10 giới trọng, bên này là 48 giới khinh. Có cái chỗ là 8 giới trọng, 26 giới khinh, là 26 giới trọng, 28 giới khinh. Có chỗ là 4 giới trọng, chắc chắn giới khinh thầy chưa soạn ở đây phải không? Chỉ là giới trọng mà thôi. Thầy nhắc lại là giới trọng có chỗ là 10 giới trọng, có chỗ 8 giới trọng, có chỗ 6 giới trọng, có chỗ 4 giới trọng phải không? Bây giờ hỏi tại sao vậy? Là cũng vì nhu cầu xã hội lúc bấy giờ mà thôi, chứ không phải cái gì là nó hỏi chứ Phật dạy xong nó lung tung quá trời mà hiểu được phải không? Cái thầy nói là tùy theo căn cơ, tùy theo hoàn cảnh, rồi tùy theo thời đại mà nó phát sanh như thế. Đây là 10 giáo trọng, 8 giáo trọng, 6 giáo trọng, 4 giáo trọng, cái nào cũng đúng cả. Mà tùy thầy nói nhắc lại tùy theo hoàn cảnh xã hội. Nhưng theo thầy đề nghị á, là nên mình giữ giới 10 giáo trọng và 48 giáo khinh. Đó gì? Càng giới như là hoàn thiện tư cách đạo đức mình càng ngày càng tốt đẹp hơn chứ không có gì cả. Nên khi mà mà nói theo tiếng Phạn, Bajapati, tức mình tạo dịch là Mahabhasa Ba Đề đó, khi mà bà xin xuất gia, Phật ra 80 điều kiện thế nọ thế kia thì bà có chịu không? Bà nói là 8 điều kiện là 8 điều kiện là không phải ép hàng nữ chúng, mà 8 điều kiện là giúp cho họ con đây này vào được cái giáo lý thẳm sâu, giáo lý cao cả, giáo lý nhiệm màu, giáo lý đưa cho con sự an lạc, giải thoát và an vui. Tại sao mình lại bỏ chuyện đó? Phải không? Nên khi có một thời gian ở trên mạng, có một thời gian cũng như có một quý Nico có thời gian trong đó bác Kinh Pháp, thầy là người phụ trách chuyện đó, thầy làm tất cả 2 bữa xẹp lép hết trơn. Không hiểu biết, bây giờ sự hiểu biết của từ bi của mình, có mình có từ bi như mấy người có từ bi như Phật không? Không ai từ bi như Phật. Có người ai có trí tuệ như Phật không? Không có ai có trí tuệ như Phật. Bây giờ mình bỏ từ bi, bỏ trí tuệ của Phật, mình theo những người đó, mình chống đối gì đó có trái không? Hoàn toàn trái với đạo lý, hoàn toàn cái chuyện đó. Giả dụ thầy thì dĩ nhiên là thầy không phải người bảo thủ, nhưng mà làm gì trái với chuyện đó là không có đúng. Tuy nhiên trong Phật dạy là những giới nhỏ không cần thiết. Khi Phật nhập Niết Bàn đó, Phật nói A Nan nè, những giới nhỏ không cần thiết bỏ được đó. Thì đã bỏ được. Còn cái bát chánh pháp là luôn luôn Phật dạy và Phật đặt điều kiện. Nếu bà Bajapati chịu, mà nói mình dịch là Mahabhasa Ba Đề chịu, thì dĩ nhiên mới cho xuất gia. Mà khi chịu rồi thì Phật nói rằng đáng lẽ giáo pháp tồn tại thêm 500 nữa, nhưng mà hàng nữ lưu vào trong đó là nó là chuyện đó, đã làm hết mất 5 năm rồi. Thì thôi thì thánh quả A-la-hán thì nữ giới cũng có thể chứng quả thánh quả A-la-hán. Nhưng đây cái câu chuyện Sinira, đó là một người kỹ nữ đẹp, đẹp lắm, lộng lẫy một thời gian. Khi mà bà chết á, thì người anh á, là Jivaka, tức là ông thầy thuốc đó, chữa cho Phật, thỉnh Phật làm lễ trà trì cho bà đó. Phật nói không, để ta nói cái này cho nhà ngươi nghe. Hỏi giờ bây giờ ba hồi xưa đó, ai mà giao du bà thì phải đặt bạc triệu, nó được giao du tiếp xúc với bà Simira, một kỹ nữ mà đẹp và lộng lẫy mà tài hoa. Bây giờ khi bà chết rồi, bà nói khoan đã, khoan chung đó. Bây giờ hỏi chứ ai mua cái thây xác bà Simira này 100.000 euro, có ai mua không? Không có anh chàng nào mua cả. Khi mà còn sống thì mua, khi chết không có. Bây giờ Phật sụt xuống còn 100 đô la có ai mua, 100 euro có ai mua không? Cũng thấy ai mua. Phật nói thật, tao cho không có ai mua không. Nó giờ không lấy chim bà không đó. Nên từ 100.000 euro đến 100 euro rồi xuống cho phim cũng ai lấy cả. Rồi Phật nói này, này Jivaka, nhà ngươi thấy không? Một thời oanh liệt gặp bả được là vàng bạc châu báu để mà gặp được bả. Nay thân xác chết này rồi, 100.000 bán không được, 100 euro bán không ai mua, mà cho không miễn phí, buy one mà get one free cũng ai lấy chứ. Đó. Mà tới chừng Phật cũng vậy nè, đời nó vô thường, có đó rồi mất đó. Rồi hỏi thời gian sống như thế này, mình cũng tu tập, chết chỉ lấy gì, căn cứ đâu đâu mà tái sanh, nương đâu mà tái sanh đời sau. Phật nói vậy là đời vô thường, người dù có đẹp đến mấy cũng vô thường, nó tác động già bệnh và chết, đó là cái luật. Đời sống nó bấp bênh nhưng mà già nó không, già và bệnh không bấp bênh, phải không? Chết chắc chắn là phải chết, nhưng đời sống có thể móc rớp lên xuống như thế này, có khi được tiền, có khi mất tiền, có lên xuống như thế này, mà chết chắc chắn là phải chết, mà ai cũng phải chết cả. Thì tại sao mình lo sự tu tập bây giờ để mà khi nào đến thay chết là bán cho mà không ai lấy? Từ đây mình mới thấy chuyện đó, mình cố gắng mà tu tập để chi? Để nay mai về cõi Phật cho nhẹ nhàng, nay mai về cõi Phật được an lạc, nay mai về cõi Phật được giải thoát, nay mai nữa cõi Phật có thể hồi nhập ta bà để độ sanh nữa. Đó là cái ý nghĩa mà bán cái thay chết ở trong kinh Simira, người kỹ nữ đẹp nhất Ấn Độ thời bây giờ, chết mà cho không cũng ai lấy, huống chi mình bây giờ cho không, nó sợ mệt lắm. Bây giờ mình làm kết luận đi. Lát nữa mình làm 10 giờ mình 10 rưỡi mình nghỉ phải không? Hơi rong rong. Thôi kết luận. Nên là xã hội cần bình an, đúng không? Xã hội cần bình an, chúng sanh cần an lạc hạnh phúc. Đó là ước mơ chung của con người. Thế nhưng con người, thế nhưng